Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thông tin đầu tiên thuộc về lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, báo Tiền Phong cho biết, Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế thông tin đến sáng ngày 6 tháng 5 thì hơn 6 triệu người đã có xác nhận hộ chiếu vaccine điện tử. Đây là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử do các cơ sở tiêm chủng và Bộ Y tế ký số xác nhận dựa trên tiêm chủng COVID-19 của người dân.
Hộ chiếu vaccine của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh châu Âu ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng. Bộ Y tế cho biết là hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử PC-COVID hoặc trên trang tra cứu của Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới.
Ngoài ra, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Bộ Công an bổ sung chức năng hiển thị hộ chiếu vaccine trên ứng dụng VNEID. Hiện nay, thì đơn vị đầu mối của hai bộ đang làm việc để sớm hoàn thiện. Báo Sài Gòn Giải phóng Online cho biết đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin đến nay cơ quan bảo hiểm đã liên thông cơ sở dữ liệu của 40 triệu người tham gia bảo hiểm y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Nhờ đó, người tham gia bảo hiểm y tế có thể sử dụng căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh.
Hiện nay cả nước có hơn 12.000 cơ sở khám chữa bệnh đã cập nhật phần mềm chấp nhận căn cước công dân trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà không cần người bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Khi người dân đến khám bệnh, nhân viên của bệnh viện sẽ kiểm tra căn cước công dân, quét mã QR hoặc ứng dụng VNEID. Nếu đã có thông tin hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế thì thực hiện kiểm tra, đối chiếu và tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành. Đồng thời thông tin cho người bệnh biết để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kể từ lần sau bằng căn cước công dân có gắn chip. Trường hợp chưa có thông tin hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế hoặc người bệnh chưa có căn cước công dân thì giải thích để người bệnh biết tình trạng thẻ bảo hiểm y tế trên căn cước công dân chưa thực hiện được và tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành.
Bệnh viện Trung ương Huế cho biết y bác sĩ thuộc bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép tim từ người cho tạng chết não. Người được ghép tim là anh MSH, 37 tuổi, trú ở Quảng Bình. Anh H bị suy tim giai đoạn cuối, được điều trị nội khoa tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế trong lúc chờ cơ hội được ghép tim. Người hiến tạng là một thanh niên 19 tuổi không may bị tử vong. Với tấm lòng nhân ái và mong muốn sự sống có thể được tiếp nối theo một cách đặc biệt khác, gia đình thanh niên này đã đồng ý hiến tạng.
Vào lúc 10 giờ 47 phút ngày 6 năm thì quả tim được lấy ra khỏi lồng ngực của người hiến tạng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và đến Huế an toàn vào lúc 13 giờ 32 phút cùng ngày. Song song với quá trình di chuyển của tim tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân nhận tim được đưa vào phòng mổ lúc 12 giờ 10 phút, rạch da lúc 13 giờ, đặt và chạy tuần hoàn ngoài cơ thể lúc 13 giờ 45 phút. Sau khoảng 1 tiếng 20 phút phẫu thuật thì tim đã đập lại trong lồng ngực của anh MSH. Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày thì bệnh nhân đã được chuyển ra phòng hồi sức tim với các thông số huyết động ổn định và sáng ngày hôm sau ngày 7 tháng 5, bệnh nhân được thở oxy qua mask cũng như chức năng tim tốt.
Theo Bệnh viện Trung ương Huế, ca ghép tim lần này của bệnh viện đã xác lập hai kỷ lục mới, đó là thời gian từ khi lấy tim xuyên diệt đến khi tim đập lại ngắn nhất và thời gian mổ cũng ngắn nhất. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long cũng vừa cứu sống cụ ông 87 tuổi bị phổi tắc nghẽn mãn tính, mức độ nặng kèm thủng dạ dày, áp xe ổ bụng do dị vật đường tiêu hóa, thông tin từ báo Cần Thơ Online.
Bác sĩ Nguyễn Thành Thái, khoa hô hấp Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long cho biết, ông N bị dị vật đường tiêu hóa là tình trạng thường gặp ở người lớn tuổi do mất răng, giảm khả năng nhai và nhìn kém. Phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn nhất đó là gắp dị vật qua nội soi. Tuy nhiên, một số trường hợp đến bệnh viện muộn có biến chứng thủng dạ dày, áp xe ổ bụng như là trường hợp của cụ ông này đòi hỏi phải được xử trí kịp thời. Bác sĩ có nhiều kinh nghiệm và hồi sức sau mổ tốt.
Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp 10 đặt tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Tháp 10 được khởi công xây dựng vào năm 2016 trên diện tích 5 hectare tại thị xã Kiến Tường với tổng mức đầu tư là 562 tỷ đồng. Trước khi đổi tên là Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Tháp 10, dự án ban đầu là xây dựng mới dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Mộc Hóa. Với quy mô 500 giường bệnh, bệnh viện có 4 phòng chức năng, 13 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Sau lễ khánh thành, 250 giường bệnh được đưa vào hoạt động trước.
Thông tin từ truyền hình Quốc hội. Thưa quý vị, hàng trăm hộ dân phải giải tỏa vì dự án kè bờ sông Cần Thơ ở khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tiếp tục kiến nghị thành phố sớm thực hiện chính sách tái định cư, bởi hiện nay bà con đang lo lắng, chưa biết bao giờ nhận nền. Trong khi công trình đang thi công, nhà cửa bị nứt và sụt lún, ở cũng không an tâm, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ sạt lở nhà lọt xuống sông.
Dự án này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, được phê duyệt ban đầu là hơn 810 tỷ đồng, thời gian thực hiện cho đến năm 2020. Đây là một trong những dự án trọng điểm với mục tiêu là làm thay đổi diện mạo đô thị sông nước của Cần Thơ. Dẫu biết rằng khi di dời tới nơi ở mới, cuộc sống của người dân ít nhiều sẽ bị xáo trộn, nhưng vì lợi ích lâu dài, bà con sẵn sàng chấp nhận. Được biết khó khăn nhất hiện nay là khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đây là nguyên nhân dẫn đến dự án bị chậm tiến độ.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều chỉnh chủ trương thực hiện dự án kè bờ sông Cần Thơ. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư sau khi được điều chỉnh là gần 1.100 tỷ đồng, tăng thêm hơn 284 tỷ đồng. Đồng thời, Thủ tướng cũng đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án gia hạn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Do vậy, bức xúc của bà con cần sớm được các cấp có thẩm quyền giải quyết thấu đáo. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, những năm gần đây, biến đổi khí hậu không chỉ diễn biến nhanh, phức tạp mà những quy luật tự nhiên cũng dần thay đổi, khó nắm bắt. Bên cạnh tình trạng sạt lở, thủy triều dâng cao bất ngờ với tần suất ngày càng nhiều đang trực tiếp đe dọa đến đời sống của người dân sống ven tuyến đê biển Tây.
Ông Quỳnh Thanh Thủy, ngụ ở khóm 5 thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, phải liên tục làm thuê làm mướn đủ nghề nhưng vẫn không nuôi nổi bốn miệng ăn. Bởi từ đầu năm đến nay, gia đình ông dù đã thả nuôi hơn chục ngàn con tôm cũng như cua giống, nhưng đã gần như mất sạch vì nước biển dâng. Ông Quỳnh Thanh Thủy cho biết thêm, nước biển bất ngờ dâng cao, vượt qua rừng phòng hộ, tràn qua đê. Trong chốc lát, chung quanh nhà ông đã biến thành biển nước. Nước lên nhanh mà không có dấu hiệu báo trước nào, ông cũng chỉ kịp tắt điện, mang vật dụng trong nhà để lên sàn cao. Khi nước rút, tôm cá trong vuông cũng theo đó mà ra sông, ra biển.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau thông tin chiều dài bờ biển của tỉnh khoảng 254 km, tốc độ sạt lở mỗi năm từ 30 đến 40m, cá biệt có những nơi lên đến 50m một năm. Ước tính mỗi năm Cà Mau mất đi từ 300 đến 400 hectare rừng phòng hộ. Nhiều nơi đai rừng phòng hộ chỉ còn vài chục mét, thậm chí rất nhiều nơi không còn đai rừng phòng hộ. Sóng biển uy hiếp trực tiếp lên thân đê, đe dọa đến đời sống của hơn chục ngàn hộ dân sinh sống ven biển và khoảng trên 120.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp.
Gió Tây Nam đang vào mùa thổi mạnh, khiến cho nỗi ám ảnh về đợt triều cường lịch sử vào chiều ngày 3 tháng 8 năm 2019 lại hiện về với người dân nơi đây. Đợt triều cường lịch sử này không những gây sạt lở mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng ngọt hóa phía trong đê. Nghiêm trọng đến mức tỉnh Cà Mau đã phải ban bố tình trạng hộ đê khẩn cấp cùng với nhiều nỗ lực mới cứu đê khỏi bị vỡ.
Chính phủ Lào ngày hôm qua tuyên bố nước này sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn đất nước đối với hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông để thúc đẩy du lịch và kinh tế, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam.
Thông báo của văn phòng chính phủ Lào nêu rõ, kể từ ngày 9 tháng 5 thì nước này sẽ mở cửa trở lại mọi cửa khẩu quốc tế đối với hoạt động xuất nhập cảnh của công dân Lào, ngoại kiều, người nước ngoài và người không có quốc tịch, cho phép công dân các nước có hiệp định miễn trừ thị thực cả song phương và đơn phương với Lào được nhập cảnh vào Lào mà không cần xin thị thực. Công dân quốc gia không có hiệp định miễn trừ thị thực với Lào có thể xin cấp thị thực tại đại sứ quán, cơ quan lãnh sự Lào tại nước ngoài hoặc xin qua hệ thống thị thực điện tử hoặc xin thị thực tại chỗ ở của các cửa khẩu quốc tế.
Thông báo cũng cho biết công dân Lào ngoại kiều, người nước ngoài và người không có quốc tịch từ 12 tuổi trở lên chưa có chứng nhận tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19 cần có xét nghiệm nhanh trong 48 giờ trước khi rời khỏi quốc gia khởi hành. Khi đến Lào, họ không cần xét nghiệm tại sân bay hoặc cửa khẩu đường bộ hoặc là đường thủy. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao tang vật 4.000 bao thuốc lá nhập lậu mới bắt giữ tại khu vực biên giới cho công an thành phố Châu Đốc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin từ báo An Giang.
Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, Tổ công tác Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tổ chức mật phục tại khu vực mương Thốt Nốt thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc, phát hiện một nhóm đối tượng đang đai vác cát bọc ni lông màu đen đi từ hướng biên giới Campuchia về bờ kênh Vĩnh Tế.
Phát hiện lực lượng chống buôn lậu lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã chia thành nhiều hướng tẩu thoát và cất giấu hàng hóa. Qua kiểm tra hai khu vực Mương Thốt Nốt, khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngương và khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, các lực lượng đã thu giữ nhiều bọc ni lông màu đen do các đối tượng buôn lậu bỏ lại. Bên trong có chứa tổng cộng 4.000 bao thuốc lá ngoại các loại nên tiến hành lập biên bản để tạm giữ. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.